Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Hôm ấy Đức Giêsu từ trong nhà đi ra biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dù ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, người gieo giống đi ra gieo giống, trong khi người ấy gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất, nó mọc ngay vì đất không sâu. Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả, hạt được gấp trăm, hạt được 60, hạt được 30. Ai có tai thì nghe. Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giêsu rằng, sao Thầy lại dùng dù ngôn mà nói với họ? Người đáp, bởi vì anh em thì được hơn hiểu biết các bầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Bởi thế nếu Thầy dùng dù ngôn mà nói với họ là vì họ nhìn mà không thấy, nghe mà không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sống của ngôn sứ Isaiah rằng, các ngươi có tai nghe cũng chẳng hiểu, có chỗ mắt nhìn cũng chẳng thấy. Vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Vậy anh em hãy nghe dù ngôn người gieo giống, hễ nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận, nhưng nó không đâm rễ, mà là kẻ nông nổi nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoang phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra kẻ được gấp trăm, kẻ được 60, kẻ được 30. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, các bạn trẻ rất thân mến, khi nghe dụ ngôn người gieo giống, trong kinh nghiệm làm nông của người Việt Nam chúng ta, có ai tự hỏi rằng là tại sao lại có việc là giống được gieo vào bụi gai trên sỏi đá hoặc là trên đường, vệ đường rồi gieo vào đất tốt? Có ai tự hỏi như vậy không? Trong nông dân Việt Nam chúng ta đã để yếu tố cấu thành và sinh mùa bội thu, thì người làm nông đúc kết thế này: nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống. giống lại đứng thứ hàng thứ tư. Nhất là phải có nước đều đặn, thứ hai là phải phân bón thật tốt, và thứ ba là phải chuyên cần chăm sóc, thứ tư mới là giống. Còn để hiểu được dụ ngôn người gieo giống của Chúa Giêsu, chúng ta lại phải đi trong văn hóa của người Do Thái. Kinh nghiệm làm nông gieo giống của người Do Thái khác Việt Nam chúng ta một chút. Tại sao trên ruộng lại có đường đi? Vì vào mùa khô, ruộng ở Do Thái rất khô, và khô đến nỗi mà để lâu không cày cấy thì người dân đi băng qua ruộng mà đi. Và khi băng qua ruộng như vậy tạo một lối đường mòn, và người Do Thái gieo giống rồi mới cho máy xới đất. Cho nên khi mà ruộng khô như vậy thì có những vùng trên ruộng là sỏi đá, có những vùng trên ruộng là bụi gai mọc lên, rồi trên ruộng cũng có một lối để đi. Và như vậy có những vùng trên ruộng lại là đất tốt, và khi gieo như vậy thì giống sẽ xuống ở bốn vị trí như thế. Và khi gieo giống rồi mới xới đất, cho nên khi gieo giống rồi thì cho máy bắt đầu xới, mà máy chưa xới tới thì chim câu nó đến nó ăn giống ngay cái vệ đường ấy. Rồi khi mà xới đất lên thì có những hòn đá nó lởm chởm, và như vậy đất đá nó chèn với đất, và khi cây mà mọc lên thì chỗ mà sỏi đá nhiều thì không có rễ bám sâu. Và Chúa Giêsu giải thích bốn dụ ngôn, bốn cái ý nghĩa đó. Người mà tức là gieo trên lề đường là người nghe lời mà không hiểu, Satan đến cướp bóc, tức là chìm đến ăn mất. Còn người mà gieo xuống trên bệ đá, tức là người mà nghe đón nhận nhưng mà lại không có chiều sâu, cho nên không bén rễ được. Rồi người ở gieo vào bụi gai, tức là nghe lời nhưng mà vì vinh hoa phú quý sự đời, nó đi buôn bán quá cho nên không có thời gian để cho lời phát triển, cho nên lời cũng không phát triển được. Và chỉ có tâm hồn đất tốt thì mới sinh hạt tốt và sinh mùa bội thu. Điều đặc biệt ở đây đó là Chúa Giêsu nhắm đến hạt giống, mà hạt giống ở đây, nếu như hạt giống tự nhiên có tốt mấy đi nữa thì hạt lúa không thể biến đất trở nên tốt được. Còn hạt giống ở đây chính lại là lời Thiên Chúa, mà lời Thiên Chúa thì gieo vào tâm hồn con người lại là lời quyền năng có thể biến đất xấu trở nên tốt, và biến đất khô cằn trở nên màu mỡ, biến tâm hồn khô khan trở nên nồng nàn, biến tâm hồn lạnh lẽo trở nên ấm áp, và biến tâm hồn không biết Chúa trở về nhận biết Thiên Chúa. Đây là lời quyền năng, đây mới là hạt giống, là chính là lời Thiên Chúa. Và nếu như chúng ta để ý thì 12 tông đồ Chúa chọn thuở ban đầu, các ngài cũng là vệ đường, các ngài cũng là sỏi đá, các ngài cũng là bụi gai. Bởi vì khi Chúa Giêsu giảng cho các tông đồ 3 năm liền thì cuối cùng Chúa quay lại cho các tông đồ sau: lòng anh em sao mà cứng tin thế, nghe mà chẳng hiểu gì cả. Đó là vệ đường của các tông đồ đấy. Và các tông đồ cũng là sỏi đá, vì các ngài đón nhận lời nhưng mà khi bám không sâu, cho nên khi gặp nguy hiểm cấp cách thì sao? Chúa Giêsu bị bắt, các tông đồ chạy hết, chạy bắt giết, không ai dám ở bên thầy của mình. Rồi các tông đồ cũng chính là bụi gai, vì lo lắng sự đời, ham mê chức quyền, cho nên thầy tiên báo con người sẽ lên Jerusalem chịu chết, chịu nộp vào tay các thượng tế và biệt phái, chịu đóng đinh, chịu chết, 3 ngày sống lại. Thì bắt đầu các anh các ông tranh nhau chức quyền, thưa thầy ai là người lớn nhất nước trời. Còn bà mẹ của con ông Giê-bê-đê thì xin rằng là thưa thầy, khi nào thầy về nước của thầy cho hai đứa con, một con, một đứa ngồi bên trái, một đứa ngồi bên phải, tranh nhau chức quyền. Nhưng là vệ đường đấy, là bụi gai đấy, là sỏi đá đấy, khi Chúa Giêsu phục sinh sống lại và thổi thần khí của ngài vào tâm hồn các tông đồ thì 12 tông đồ còn 11 tông đồ, những tâm hồn đấy lại trở nên những mảnh đất phì nhiêu và xin sự sống, tác xin sự sống. Và chính các ngài là những người mang tin mừng, mang lời, mang hạt giống tin mừng đi gieo khắp nơi. Và hiệu quả của các ngài đi gieo là chính chúng ta. Chúng ta là ân huệ, ân phúc của các tông đồ để lại cho chúng ta. Cho nên hạt giống lời Chúa tin mừng vẫn âm hưởng, vang vọng trong tâm hồn của chúng ta. Và như vậy chúng ta trở thành những người có phúc mà Chúa Giêsu nói trong tin mừng hôm nay. Anh em thật có phúc vì mắt anh em đã thấy điều mà các ngôn sứ và các tiên tri cũng như các bậc vua Chúa muốn thấy, điều anh em đang thấy mà không được thấy. Tai anh em thật có phúc vì anh em đã nghe điều mà các ngôn sứ muốn nghe, điều họ muốn nghe mà họ không được nghe. Cho nên chúng ta thật là có phúc vì được lời Chúa gieo vào trong tâm hồn của chúng ta. Cho dù khi chúng ta nhìn về thân phận của mình, chúng ta thấy mình còn nhiều giới hạn, nhiều yếu đuối, nhiều tội lỗi, nhiều khiếm khuyết, nhưng với sức mạnh của lời Chúa, Chúa biến đổi chúng ta từng ngày. Để rồi đến phiên chúng ta vẫn đi gieo, và chúng ta gieo hàng ngày đấy. Chúng ta gieo trong tâm hồn của chúng ta gieo trong kinh nguyện của chúng ta gieo lời trong đời sống của mình, chúng ta gieo lời trong lời nói của chúng ta, ở trong gia đình, ở nơi công sở, ở nơi trường học, chúng ta gieo lời ở trong môi trường làm việc của chúng ta, trong cung cách làm việc của người Công giáo, nó sẽ khác so với cung cách làm việc của người không có Chúa. Và họ sẽ nhận biết và họ sẽ trở về với Chúa. Trong vai trò là những người đón nhận các anh chị em tân tòng thì không phải là một bài giảng của linh mục hay, mà những người anh em tân tòng trở lại nhiều cho bằng là nhờ sự giới thiệu, nhờ đời sống của anh chị em giới thiệu họ đến cho những người có trách nhiệm như chúng con để dạy giáo lý, thì chính chúng ta giới thiệu họ đến cho chúng con nhiều hơn. Năm ngoái có một sinh viên y khoa đến gặp con và nói rằng: "Trai cha, cho con học giáo lý được không?" "Nói được." "Hỏi tại sao em lại học giáo lý?" "Nói là cha biết không, con đang gặp khó khăn là con mất ngủ triền miên." Sinh viên y khoa đang là học để trở thành bác sĩ mà lại mất ngủ. Thế thì có một người Công giáo bạn của con ở trong Đồng Nai nhá, giới thiệu cho con, nói rằng: "Em đến nhà thờ gặp cha đi, để cha hướng dẫn cho." Và em đến đây gặp con, xong rồi em nói là nhà con không có ai cũng có đạo cả cha, mà bây giờ con gặp khó khăn này, con ngủ không được, về nhà cũng ngủ không được, ở trong phòng trọ ngủ không được, bây giờ cha chỉ cách cho con đi, nay bây giờ chúng ta cầu nguyện rồi học giáo lý. Thế là bạn đăng ký học khóa giáo lý dân tộc ở đây, học giáo lý tộc và học rất là chăm, mặc dù là sinh viên đi qua ở năm thứ 5, thứ 6 rất là bận, ban ngày đi học, ban tối phải đi trực bệnh viện, thế mà bạn kiên trì đi học. Và những lúc bạn đi học rồi bạn đến bạn cầu nguyện với Đức Mẹ ở đây, cầu nguyện xong bạn nói: "Cha cha, hôm nay con cầu nguyện với Đức Mẹ xong, con thấy bồ câu trắng bay đến cha." Bồ câu mà ở đây mình ít có bồ câu không, mà con thấy một con chim bồ câu bay đến hàng đá Đức Mẹ, con vui lắm. Đây là đó là dấu chỉ Chúa cho để em thấy, để em tin. Và như vậy bạn học xong khóa giáo lý dân tộc được rửa tội hồi đầu tháng 1, tức là trước khi về nghỉ Tết được rửa tội. Sau đó bạn vẫn sống đức tin và đi lễ bình thường, nhưng mà bạn nói: "Cha, con đang gặp khó khăn là lúc con về nhà thì mùa Covid như vậy, con đi lễ ba con cấm cha, ba con nói mẹ con là nói nó bỏ đạo đi, ở nhà không có ai có đạo cả, bây giờ có thể theo đạo là sao?" Nhưng mà bé ơi, ba con nói thì nói vậy, nhưng mà bây giờ con mà con lớn rồi và con biết ơn Chúa như thế nào và con được học như thế nào, cho nên con vẫn âm thầm con đi lễ. Hay không? Lời Chúa được gieo vào, chúng con là người đón nhận thôi, còn anh chị em chúng chúng ta giới thiệu đến ở một người mãi đốc Đồng Nai là có đạo và là giới thiệu em đến gặp cha thì mà bạn đến khuyên và gặp cha thầy. Trước khi con đi ra đây giảng thì con gọi điện thoại hỏi thăm bạn và bạn nói cha con đang ôn thi để ra trường, cha cầu nguyện cho con nhé. Lúc này con cũng đang gặp khó khăn thật nhưng mà cha cầu nguyện cho con để con thi làm sao đó cho đậu y khoa tốt nghiệp để con có việc làm. Rồi để sống đức tin thì con phải chống chọi vì có một mình ba mẹ thì không ủng hộ nhưng mà xin Chúa giúp con. Như vậy lời Chúa vẫn vang vọng âm vang và ở khắp nơi bởi vì lời Chúa là lời có sức biến đổi và ban phần gia nghiệp cho những người tin. Cho nên ai tin Chúa thì được hưởng phần gia nghiệp chắc chắn ở đời này và đời sau. Đó là phần phúc cho chúng ta mà Chúa Giêsu đã chúc phúc, phúc cho tai anh em đã nghe những điều mà anh em được nghe, phúc cho mắt anh em đã thấy điều anh em đang thấy. Đó là chính Chúa Giêsu đang hiện diện giữa chúng ta. Chúng ta không thấy bằng mắt thường nhưng chúng ta có một con mắt đức tin sáng vì niềm tin đó được chính các thánh tông đồ gieo lời thẳm sâu vào trong tâm hồn chúng ta. Và chúng ta ngồi ở đây là chúng ta cầu khẩn lên Thiên Chúa để xin thần khí, thần lực của Chúa ban xuống trên chúng ta để đức tin của chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn, dù rằng trong đời sống đức tin chúng ta gặp nhiều khó khăn, bão tố nhưng Chúa đã thắng. Anh em hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian. Xin Chúa Giêsu đấng đã hứa ban phần phúc cho chúng ta, xin Chúa ban muôn ơn phúc lành cho chúng ta mỗi khi chúng ta nghe lời của Ngài. Xin Đức Trinh Nữ Maria đứng cưu mang ngôi lời Thiên Chúa, xin mẹ tác phúc và chúc phúc cho chúng ta để chúng ta trở thành những con người có phúc ra đi ban bình an và tin vui của Chúa cho mọi người.